Thưa quý vị, những khó khăn và thách thức của cơ đốc nhân và hội thánh ngày nay là gì? Thách thức của cơ đốc nhân và hội thánh ngày hôm nay, những khó khăn và những thách thức là điều gì? Thật sự mà nói và chân thật mà nói một câu, đó không phải là vì vấn đề vật thể, nhưng nó là vấn đề khó khăn tâm linh. Khó khăn và thách thức hiện nay của cơ đốc nhân cũng như là của hội thánh của Đức Chúa Trời, nó không phải là về vấn đề chúng ta không có dụng cụ âm thanh, chúng ta không có dụng cụ âm nhạc, chúng ta không có tường, không có ghế, không có bàn. Chúng ta có rất nhiều những điều đó. Và chúng ta cũng không có thể nào nói là chúng ta thiếu tiền được. Nhưng mà cái khó khăn và thách thức của cơ đốc nhân và hội thánh ngày hôm nay, đó là khó khăn tâm linh. Tôi xin gọi là người đi nhà thờ, chứ tôi không có gọi là cơ đốc nhân. Ngày nay người đi nhà thờ lắm khi không có sống nếp sống cơ đốc nhân như đáng phải sống. Người đi nhà thờ lắm khi không có ảnh hưởng của muối và ánh sáng như đáng phải có ở trong Matthew đoạn 5. Người đi nhà thờ lắm khi không có kinh nghiệm chiến thắng tội lỗi hoặc chiến thắng cám dỗ, lắm khi không có kinh nghiệm vâng lời Chúa nữa. Và đó là khó khăn và nan đề của cơ đốc nhân và của hội thánh ngày hôm nay. Người đi nhà thờ lắm khi đối diện từ thất bại thuộc linh này đến thất bại thuộc linh khác, và chúng ta chưa bao giờ có được một kinh nghiệm đắc thắng về một tội gì ở trong cuộc đời tin Chúa của chúng ta. Cơ đốc nhân và hội thánh phản ứng như thế nào trước những cái kinh nghiệm kể trên? Thông thường chúng ta phản ứng một cách rất ư là bình thường, xác thịt, là chúng ta sẽ cố gắng hơn. Chúng ta sẽ ráng hơn một chút nữa. Chúng ta sẽ thử đủ thứ hết. Bất cứ cái CD bài giảng của ai mình cũng có. Bất cứ cái tài liệu gì đó, dù tà giáo hay không tà giáo, mình cũng có. Và đó là cái cách phản ứng của mình. Cơ đốc nhân của chúng ta vì không kinh nghiệm được những điều thuộc linh ở trong cuộc sống, thành ra chúng ta cố gắng tạo cái thành công và thành đạt hình thức tôn giáo để có thể che đậy hoặc trốn tránh cái sự kêu gọi thật của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, đó thật sự là nan đề của cơ đốc nhân và hội thánh ngày nay. Ngoài ra cái nan đề giữa sự dâng hiến, đây không phải là, cái chữ dâng hiến này không phải là chỉ là vấn đề dâng hiến về tiền bạc. Nhưng mà cái vấn đề đây là dâng hiến, đây là tất cả những cái gì của chúng ta, thời gian, ân tứ, tiền bạc, ý tưởng, tất cả mọi sự vân vân và vân vân. Cái nan đề giữa cơ đốc nhân ngày hôm nay đó là cái sự dâng hiến của chúng ta cho ra hay là chúng ta gom góp và thâu vào. Và chìa khóa dẫn đến chiến thắng tâm linh không phải là gom góp tất cả những điều mình có hoặc là có thể tích lũy được. Nhưng mà chúng ta phải sống dâng hiến tất cả mọi sự đó. Và đó là một sự khác biệt to lớn ngày hôm nay ở trong nếp sống cơ đốc nhân. Chúng ta không dám dâng hiến bằng cách đổ xăng để chạy đi thăm một người. Chúng ta không dám dâng hiến bằng cách đổ xăng để đi tham dự điều này điều kia sinh hoạt. Và đó là điều dâng hiến mà tôi muốn nói đó. Chứ không phải chỉ có vấn đề tiền bạc. Và có nhiều người trong nhà thờ cố gắng tìm kiếm cái kinh nghiệm tâm linh để đạt thêm Đức Chúa Trời nhiều hơn, khi nan đề không phải là điều mà họ tích lũy. Không biết bao nhiêu cơ đốc nhân ở trong nhà thờ của chúng ta đi dự không biết bao nhiêu cuộc huấn luyện. Mình làm giống như là ngoài đời vậy đó. Đi dự huấn luyện y 239 đồng đóng cho một người, cộng vé máy bay, cho tiền ăn uống đi luôn. Đi dự chương trình huấn luyện đầy ơn, đầy phước của cố mục sư Tôn Thất Bình. Đi về, nó không những nó y mà nó y nguyên. Hay là y chang vậy luôn. Không bao giờ đi ra nói về một điều gì về Chúa cho bất cứ một người nào hết. Quý vị có nhìn thấy điều đó không? Mình nói là mình cầu nguyện không được, tại vì mình không được đi dự huấn luyện về làm thế nào để cầu nguyện. Đi dự huấn luyện về cầu nguyện xong về nhà cũng chẳng mở miệng được để mà cầu nguyện luôn. Ở trong Luca đoạn 11 câu 1, các môn đồ làm một điều như vậy. Quý vị mở ra, đây là không có ở trong chương trình bài giảng đâu, nhưng mà tiện gặp đâu thì nói đó. Ở trong Luca đoạn 11 câu 1, Luca đoạn 11 câu 1, có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Cái điều mà rẻ tiền, cái điều mà có liền lập tức bên cạnh, cái điều mà tất cả mọi sự có thể được ban cho, chúng ta lại không mở miệng ra xin Chúa. Chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta đi dự những cái khóa huấn luyện về vấn đề cầu nguyện. Tôi không có đả phá, đả kích gì về vấn đề huấn luyện. Những vấn đề huấn luyện đó là tốt, là cần. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái sự sống của Chúa đó, thưa quý vị, thì nó cũng chỉ là tài liệu huấn luyện thôi. Tại sao chúng ta không có lật ra, quỳ xuống dưới đất, nói với Chúa là như vậy: Lạy Chúa, xin Chúa dạy cho con cầu nguyện. Quý vị từ khi tin Chúa có như nào quý vị cầu nguyện, quỳ xuống, và điều đầu tiên quý vị nói: bây giờ không có cầu nguyện cho vấn đề cơm áo gạo tiền nữa. Bây giờ chỉ xin Chúa cho con, dạy con cầu nguyện. Như hồi xưa các môn đồ đã thấy Chúa cầu nguyện một cách sống động, gần gũi với Đức Chúa Cha, và họ cầu xin. Bây giờ con cũng cầu xin như vậy. Quý vị xin đủ thứ hết. Từ giấy nhập cảnh vô Mỹ, từ vấn đề việc làm, từ vấn đề mua nhà, từ vấn đề mua xe. Nhưng mà không bao giờ chúng ta cầu nguyện: xin Chúa dạy cho con cầu nguyện, để đời sống tâm linh và cuộc sống thuộc thể của chúng ta được thăng hoa và có ý nghĩa. Cơ đốc nhân của chúng ta không làm những điều như vậy, mà chúng ta lại cố gắng tạo thành công và đạt hình thức tôn giáo để có thể trốn tránh cái sự kêu gọi thật của Đức Chúa Trời đó. Và đó là nan đề. Có nhiều người trong nhà thờ cố gắng tìm kiếm cái kinh nghiệm tâm linh để đạt thêm Đức Chúa Trời nhiều hơn. Nhưng mà đó không phải là cái điều. Những cái gì mà chúng ta biết đó, thưa quý vị, đủ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có vấn đề dâng hiến cho Chúa thôi. Chúng ta ban ra. Chúa ban phước cho ông Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12. Để ban phước cho ông không phải để cho ông Abraham trở thành một Abraham ích kỷ của thế giới, nhưng mà để cho Abraham trở nên một nguồn phước cho tất cả những người ở chung quanh. Dâu quý vị chưa tin Chúa, rể quý vị chưa tin Chúa, con quý vị chưa tin Chúa, cháu quý vị chưa tin Chúa, có bao giờ quý vị đem những người đó ra phía trước mặt Chúa để mà cầu nguyện không? Hay là chứ quý vị chỉ muốn xin thêm nhà, xin thêm xe, xin thêm giày, xin thêm cà vạt? Mười một chương ở trong Roma đầu tiên đó nói về vấn đề tín lý, nói về vấn đề lẽ đạo. Và ông Phaolô đã nói hết tất cả những điều gì Đức Chúa Trời đã làm từ chương 1 của Roma cho đến chương 11 của Roma. Đến chương 11 đó, ông kết luận một điều như vậy. Ông viết quá hay đi. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tất cả cái gì chúng ta có là từ Chúa. Rồi chúng ta sẽ dùng những cái gì đó cho Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa bằng cách là làm nguồn phước cho những người chung quanh. Và rồi khi cuối cùng chúng ta tắt hơi và chúng ta nhắm mắt, tất cả cái gì của chúng ta và linh hồn của chúng ta trở về lại với Đấng Tạo Hóa. Sau 11 chương về tín lý, bây giờ từ chương 12 cho đến chương 16, đó là chúng ta sống một nếp sống cơ đốc nhân như thế nào. Chúng ta không có thể nào sống một nếp sống tôn giáo được. Bây giờ chúng ta đang sống ở giữa trần gian này, những khó khăn này, những thách thức kia, những tai biến này, những sự cố khác, tất cả đều xảy ra hết. Và ông Phaolô bắt đầu nói cho chúng ta như thế này. Bây giờ buổi sáng hôm nay tôi hỏi quý vị một câu. Cơ đốc nhân có thể trả lời cái câu hỏi này không? Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta để làm gì? Quý vị có thể trả lời được câu đó không? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi để làm gì? Quý vị nếu mà chưa trả lời được câu đó đó, thì niềm tin của quý vị rất ư là bấp bênh. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời muốn đông thêm người ở trong nhà thờ của Chúa? Giống như kiểu lính ma, lính kiển thời xưa vậy. Hữu danh mà vô thực. Nói về cầu nguyện mà chưa bao giờ kinh nghiệm về sự cầu nguyện hết. Quý vị đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa chưa? Nếu quý vị chưa kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, thì quý vị sẽ không bao giờ tha thứ cho ai được hết. Bây giờ quý vị nói là tôi nói lý thuyết đây. Cho tôi nói một điều. Không có một hôn nhân nào, kể cả những ông đang đầu bạc ở đây, kể cả ông Nguyễn Hữu Tri ở tại đây, không có một hôn nhân nào mà tồn tại cho đến ngày hôm nay nếu không có sự tha thứ. Chúng ta nói về sự tha thứ, nhưng mà chính chúng ta chưa kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Thành ra, chúng ta sống một cuộc sống tôn giáo lê thê trên đất trần. Bây giờ, cut to the chase nè. Điểm thứ nhất, đừng làm theo đời này để dâng cuộc đời mình làm của lễ trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta để làm gì? Thưa quý vị, theo cái khái niệm của 11 chương đầu tiên, ông Phaolô đã cậy ơn của Chúa giải bày cho chúng ta. Người tin Chúa là thầy tế lễ thiêng liêng của Đức Chúa Trời. I believe the priesthood of everyone. Khi những kẻ thờ phượng Chúa, thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Chúa ưa thích vậy. Ở trong gian đoạn 14 câu 23. Thưa quý vị, để trả lời cái câu hỏi hồi nãy, có lẽ có nhiều người cũng chưa có figure out câu trả lời. Chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi để làm gì? Quý vị nhìn thấy cái chữ ở phía trên thập tự giá cao đó, đẹp đó. Nên có cái ánh đèn chiếu thẳng vào mấy cái chữ đó đi. Tại vì tối quá nhiều khi con dân Chúa không để ý. Đức Chúa Trời cứu để chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và để chúng ta có thể, quý vị nghe cho thật kỹ nè, dâng chúng ta cho Ngài. Đạo nghĩa, đạo đức ở trong đời này, khi một người mà cứu sống mạng sống của mình đó thưa quý vị, là mình sẽ mang ơn người đó. Tôi đang nói về vấn đề đạo đức ở phía bên ngoài. Về cái đạo đức ở phía bên ngoài đó, khi một ai mà cứu được cái mạng sống của mình đó, là mình sẽ có ơn, có nghĩa, mình sẽ là nhân, trí, dũng, liêm, chính cho đàng hoàng. Là mình sẽ mang ơn người đó. Mỗi năm đến ngày Father's Day, là mình sẽ mua một món quà để gửi, để ghi nhận tri ân và nhớ mãi cái ơn của người đó đã cứu mình, cái ơn của người đó đã giúp mình khi mình mới lết thết lang thang tới Mỹ ngày đầu tiên. Và đó là đạo nghĩa ở ngoài đời. Còn bây giờ quý vị vô nhà thờ, quý vị nói làm sao? Thành ra ở nhà thờ nào chúng ta cũng thấy đây, tôn vinh Đức Chúa Trời. Bây giờ tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách nào? Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách là chúng ta miệng lưỡi với Chúa. Chúng ta làm giống như Chúa là một người mù, Chúa không thấy. Chúa là một người không có sự suy nghĩ, không có tư duy. Để mình liếng lắng cái gì trước mặt Chúa, Chúa cũng không biết, không thấy và không nghe. Hay sao? Ở trong phiên rơi thứ nhất đoạn 2 câu 5. Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người tiên Chúa là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, như ở trong phi rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5. Người tiên Chúa là thầy tế lễ của nước thiên đàng, và mục đích là dân của lễ tròn vẹn thiêng liêng, cũng giống như thầy tế lễ cựu ước, dân con sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ làm cái gì? Thầy tế lễ là đứng trước mặt Đức Chúa Trời để dâng của tế lễ, dâng con sinh tế. Bây giờ chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta là thầy tế lễ, chúng ta làm gì? Thầy tế lễ thiêng liêng thì phải có nhiều của lễ thiêng liêng mà dâng. Cụ thể như trong Hebrew đoạn 13 từ câu 15 đến câu 16, hãy kỵ Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ. Chúng ta dâng của tế lễ này, lúc sáng nay, lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Và chúng ta dâng của tế lễ tiếp theo ở trong câu 16 của Hebrew đoạn 13, chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi tôi ở trong trại tị nạn là một thuyền nhân, tôi không thấy một quốc gia nào tới để mà giúp những người vượt biên hết. Tôi không thấy một tôn giáo nào cả. Và chỉ thấy có những người giáo sĩ Mỹ và những người tin lành. Tôi hỏi một người Phật giáo là tại sao mà không có đến để giúp những người mà màn trời chiếu đất như vậy. Quý vị biết họ trả lời làm sao không? Cái nghiệp chướng của anh đó, thành ra đời này đó, anh phải trả cho nó đến một đồng xu cuối cùng. Tôi nghe xong tôi không biết cái đó là cái gì á, nhưng mà tôi nghe không lọt lỗ tai. Mà trong khi đó những người tin lành không bà con máu mủ, không có tôn giáo gì hết, họ vô, họ giúp đỡ, họ làm đủ thứ mọi chuyện. Và quốc gia duy nhất mà hốt rác là những người không có diện gì hết á, đó là Hoa Kỳ. Có phải là vì họ tốt bụng không? Bụng họ to và tròn không? Thưa quý vị, không. Bởi vì cái giá trị của Kinh Thánh ở trong đời sống của những người đó khiến họ làm như vậy. Cơ đốc nhân có thể dâng lời tôn chúc, ngả ca ngợi, ngợi khen Chúa. Chúng ta có thể dâng Chúa những lời tạ ơn như là một của lễ. Chúng ta có thể dâng lời cầu xin, chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện, chúng ta có thể dâng Đức Chúa Trời của lễ trọn vẹn điều chúng ta sở hữu. Chúng ta có thể dâng Chúa sự thờ phượng như buổi sáng hôm nay. Chúng ta có thể phục vụ người khác. Chúng ta có thể nói về tin lành cho những người khác. Đó là những cái điều mà một người thầy tế lễ cần phải làm. Nhưng mà tất cả những điều cầu nguyện, ca ngợi, dâng hiến, phục vụ có một hành động tối cao quan trọng nhất, bao hàm tất cả và ảnh hưởng tất cả một người tin Chúa phải làm cho cuộc đời của một kẻ thờ phượng thật, đó là dâng chính đời sống của mình làm của lễ sống thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý vị cho tôi nói nghe, chỉ có Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Các cái chức vụ của thầy Chúa Giêsu đó có ba cái chức vụ quan trọng: thầy tế lễ, đấng tiên tri và vua. Chúa Giêsu là thầy tế lễ. Chúa Giêsu không có phải dân của tế lễ của người khác đem đến, nhưng mà của Chúa Giêsu là thầy tế lễ, dân chính mạng sống của Chúa là con sinh tế. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có dâng những cái gì mà chúng ta dư. Người tin Chúa dâng cuộc đời mình làm của lễ trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Của lễ chủ yếu chúng ta được kêu gọi để dâng, Sứ đồ Phao-lô bày tỏ ở đây, thưa quý vị, đó là chính chúng ta, chứ không phải chỉ tiền bạc, việc làm, sự thờ phượng, sự ngợi khen, sự ca hát, hoặc là sự phục vụ, vân vân. Của lễ sống ở tại đây, nó là ngôn ngữ của Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa Giê-xu đã lập cho chúng ta một cái tấm gương rồi. Chúa Giê-xu là một thầy tế lễ thường phẩm. Còn chúng ta là những thầy tế lễ nhỏ nhỏ của Đấng Christ. Chúa Giê-xu dâng không phải là của con cừu, con chiên của người ta đem đến. Nhưng mà Chúa Giê-xu dâng chính sự sống của Chúa lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta là những thầy tế lễ nhỏ nhỏ của Chúa Giê-xu. Chúng ta dâng cái gì? Hệ thống dân tế lễ cũ đã chấm dứt rồi. Buổi sáng hôm nay quý vị lên mấy cái tầng tăng cất này là bở hơi tai chưa? Tôi năm nay mới có 57 tuổi thôi, mà tôi thấy that's challenging, to say the least. 10 năm nữa, that's a huge challenge. Ngày hôm nay quý vị, buổi sáng hôm nay đến thờ phượng Chúa, quý vị có dẫn gà, dẫn chiên, dẫn vịt, dẫn heo tới đây không? Hệ thống dân tế lễ cũ chấm dứt. Đức Chúa Trời không còn tiếp nhận sinh vật dân cho Ngài nữa. Không có sinh tế nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa. Thời đại cũ đã chấm dứt rồi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta là những cơ đốc nhân, là những thầy tế lễ, chúng ta không đem gà, đem vịt, đem cừu, đem bò đến đây nữa. Mỗi buổi lễ thờ phượng buổi sáng Chủ nhật, bây giờ có nghĩa là chúng ta đi đến đây bằng tay không, phải không? Thời đại cũ đã chấm dứt, không còn của lễ chết nữa để dâng. Thưa quý vị, con cừu đem tới giết chết rồi. Ngày hôm nay cơ đốc nhân của chúng ta làm cái điều này đây. Buổi sáng đi trễ đây mục sư, là vì đi chợ mua cái này đây. Ngày hôm nay chúng ta dâng cho Chúa những đồ chết. Chúng ta đem đến đây, chúng ta dâng như vậy đây. Chúng ta còn thua cái thời cựu ước nữa, là người ta dẫn con gà sống tới. Bà dẫn nói organic không à? I'm cheap, it's not organic. Quý vị biết không, ngày hôm nay chúng ta dâng cho Chúa toàn là những đồ chết không? Quý vị suy nghĩ lại. Đừng có tiếp tục đem đồ chết đến sân dâng cho Chúa nữa. Chúa muốn chúng ta dâng đồ sống. Tôi cảm ơn Chúa. Đây là bông thiệt phải không? Tôi bông thiệt phải không? Tôi bị gạt rồi. Tới nhà ông một sư hội hòa giữa cái vườn bông vậy đó. Ông chơi cái cây hướng dương. Mà hướng dương nó bằng cái chiều cao của tôi thôi. Cái tôi mới nhớ bên Virginia, cái anh Mỹ đi nhà thờ đó. Anh trồng cây hướng dương 7 feet, 8 feet lần một bụi. Cái tôi nói lạ quá, sao cây hướng dương mà nó sống có một cây một à. Ở giữa. Cái bà ra bà cười tủm tỉm, bà nói đồ giả đó. Tôi tới tôi rờ cho thiệt rờ, tôi rờ phía trên, tôi rờ xuống phía dưới. Đúng là đồ giả thiệt, bà chơi có một cây một xuống dưới đó. Đồ giả. Rồi, quý vị, cớ đốc nhân của chúng ta dâng cho Chúa toàn là đồ chết không? Đồ sắp thối, đồ sắp rửa. Chúng ta không bao giờ đem cái gì đến. Chúng ta đem tiền nó cũng chết. Chúng ta đem bông tới cũng đã cắt rồi, được mấy ngày nữa. Còn cái gì mà đang sống ở tại đây thì mình giữ kỹ lại, không dâng cho Chúa. Mình bước đến đây, thưa quý vị, là cái mạng sống của chúng ta bước lên những cái tam cấp quá chừng này rồi. Chúng ta phải đem cái thân thể đó vô tới đây mà dâng cho Chúa. Tại sao chúng ta đem tới đây, chúng ta dâng toàn là những cái gì không à? Toàn là cassette, toàn là video, toàn là đồ chết không à? Đồ không có linh hồn. Rồi chúng ta dâng hiến ở đây, chúng ta cũng dâng hiến cái đồ chết không à? Nhưng mà Chúa đâu có cần những cái đồ này. Chúa cần cái này còn đang sống nè. Sống nó mới hát được chứ. Chứ chưa về chẳng lẽ bỏ CD vô chơi. Phải không? Không quý vị, Chúa xin Chúa cáo trách chúng ta. Loại tế lễ mà Đức Chúa Trời muốn là vật gì? Của lễ trọn vẹn sống. Không còn những con vật chết nữa, nhưng là những người nam, những người nữ sống động, sáng hôm nay minh mẫn, có thể cầu nguyện những lời rất ư là tình cảm, thông minh và có ý tứ. Chúa không muốn chúng ta ngày mai, tuần tới tới đây cũng mở cái thép lời cầu nguyện đó, nhão nhẹt đó mấy chục năm, nói tiếp nữa. Quý vị có những người ở trong nhà thờ, quý vị có biết vậy không? Khi mà họ cầu nguyện bài kết thúc bài giảng đó, tôi tới một chỗ rồi, không được. Nghe người ta nói là ông mục sư phải mời ông cụ này là tại vì ông là trưởng thượng nhất ở đây. Mình mới về ngày đầu tiên, ok mời. Tuần thứ hai họ cũng nói gì nữa. Cái tôi nói something really wrong. Ông lên ông cầu nguyện y chang cái bài cầu nguyện bữa trước nữa. Cái tôi nói không. Nếu mà tôi muốn tôi bỏ vô cassette với CD tôi thâu. Rồi để tôi bấm nó nghe luôn. Khỏi mất công mời lên mình xuống mất công quá. Hệ thống dân tế lễ cũ chấm dứt không có nghĩa là người tin Chúa Giêsu ngày nay không dân gì hết. Hoặc là chúng ta dân đồ chết. Con gà này đâu còn gáy được nữa đâu. Con gà này đâu còn đẻ trứng được nữa đâu. Con gà này đên rồi. Và nếu mà chúng ta có nấu cháo đó, cái giá trị của nó cũng chỉ một bữa ăn thôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống một cách đàng hoàng, sống một cách ngon lành, sống một cách thăng hoa, sống có ý nghĩa, sống có mục đích. Hành động đức tin của một người tin Chúa trong giao ước mới là dâng tấm lòng, linh hồn, tâm trí, ý chí của một người để làm của lễ sống. Con gà này bây giờ tôi hỏi quý vị, con gà này còn có tấm lòng nữa không? Móc tấm lòng ra rồi. Đó là nói về nghĩa đen đó. Còn có linh hồn không? Con vật không có linh hồn. Còn có tâm trí không? Còn có ý chí không? Chúa đâu có muốn chúng ta tới đây thờ phượng Chúa trong khi đó tấm lòng của chúng ta nó là lòng gì đó, chết ngắt lâu đời rồi. Cái linh hồn của chúng ta thì không biết hiện nay đang ai giữ. Còn cái tâm trí của chúng ta chết luôn rồi, không có suy nghĩ gì được nữa hết. Và chúng ta cũng chẳng có một cái ý chí gì hết. Rũ rã rời, nhu nhược. Của lễ thưa quý vị, ở trong cái hệ thống nghi lễ tôn giáo của Đức Chúa Trời thiết lập dâng sinh vật, điều này không có nghĩa là của lễ được dâng thay thế cho sự sống của người dân. Và đó là tại làm sao trong thời kỳ cựu ước mà người ta không có get it. Người ta nghĩ là dâng cái con gà chết này để thay thế cho cái linh hồn sống của mình. Cái đó là tầm bậy. Của lễ được dâng như là một dấu hiệu tượng trưng cho dâng hiến chính sự sống của người dân, chứ không phải là thay thế cho sự sống của người dân. Thành ra ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 15 câu 22, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Câu trả lời là không. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ và sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Ngày hôm nay chúng ta ít dùng chữ vâng lời lắm. Chúng ta dùng những cái chữ mà chúng ta không có đo được, không có cân được. Và nghe thì nó nổ như bắp rang thiêng liêng lắm. Ai cười vậy? Ý định của Kinh Thánh Cựu Ước cho vấn đề dân sinh tế không phải là dân con vật chết để thay thế cho một linh hồn sống. Nhưng dân con vật chết dâng lên như là biểu tượng bên ngoài của sự dâng hiến tấm lòng và linh hồn của người dân. Cái người mà dẫn con dê đó đến để mà dâng đó là phải dẫn luôn cả cái linh hồn như là của mình đến mà đối diện với Chúa. Chứ đâu có phải dẫn con dê đến mà giao giống như là chuột nó để mà thế chỗ của mình đâu thưa quý vị. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Con gà này giờ còn biết đau gì nữa. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Ngày nay Đức Chúa Trời chỉ kêu gọi dân của lễ sống. Hoa này nó chỉ được một tuần là xong rồi, vì nó đã chết rồi. Kêu gọi dâng hiến cuộc đời của mình dẫn đến cái sự ký thác như ở trong Roma đoạn 12 câu 1 với câu 2 đây, chỉ là một cái đáp ứng kết quả của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thôi. Đó là điểm thứ nhất. Dân đừng làm theo đời này, để dân cuộc đời mình làm của lễ trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Bây giờ cái điểm thứ hai, chúng ta dâng điều gì cho Đức Chúa Trời? Và như thế nào là của lễ sống? Quý vị đừng có đem cái tâm trí chết của quý vị đến đây để dâng cho Chúa, mang tội ghê gớm lắm. Quý vị đừng có đem cái ý chí mà gọi là bạc nhược, nhu nhược của mình đến đây dâng cho Chúa, cái đó quý vị mang tội với Chúa lắm á. Mình dâng chính tôi cho Đức Chúa Trời như của lễ sống, bao hàm linh hồn tôi phải dâng cho Chúa, và tất cả phải bắt đầu từ cái điểm đó. Dâng chính tôi. Quý vị cứ tưởng tượng đi, quý vị bước vô nhà thờ đây đó, quý vị thờ phượng Chúa, không phải là quý vị muốn vô đây ngồi đâu. Nhưng mà quý vị mang chính sự sống của mình, hơi thở của mình, sự suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại làm sao mà có những cái tôn giáo khác đâu có sự ca ngợi Chúa trong lễ thờ phượng. Và ngay cả trong tang lễ cũng không có sự ca ngợi Chúa luôn. Họ chỉ ai ca, họ chỉ, xin lỗi quý vị nghe nó hơi có vẻ sốc, họ chỉ tru tréo thôi, khóc than thôi. Tôi là người Huế, if in case you don't know. Dâng linh hồn làm của lễ sống. Mình tới đây thôi, còn cái linh hồn mình á, mình giao cho bà xã mình giữ. Mà quý vị nói đây, quý vị đến đây, quý vị thờ phượng Chúa. Hoặc là mình đến đây thờ phượng mà tấm lòng mình giao cho cái anh chàng đẹp trai nào đó ở Đà Lạt giữ. Cứ như vậy là mình là cái xác không hồn, mình bước vào đây rồi. Chúa đâu có muốn những cái sự thờ phượng như vậy đâu. Ở trong Giăng đoạn 4 hồi nãy mình đã nói rồi. Không thể dâng bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời trừ phi linh hồn tôi trước hết dâng cho Chúa. Phải là linh hồn được tái sinh để làm của tế lễ dâng hiến đúng đắn. Và nếu linh hồn chưa được tái sinh, linh hồn chưa được cứu, linh hồn chưa được biến hóa, thì sứ điệp của Đức Chúa Trời không bao giờ được truyền đạt đến linh hồn đó đâu. Chúng ta ngồi đó, chúng ta nghe, nó còn hơn đạn AK-47 bắn vào lỗ tai mình nữa đó. Nghe không nổi. Bởi vì linh hồn chết. Linh hồn này đó, bây giờ quý vị có lấy cái này, quý vị đập nó cũng đâu có gì đâu. Chết rồi. Quý vị không tin tôi, bữa nào quý vị đi một cái tang lễ, lên khi mà viếng cái hòm đó, quý vị thò tay vô béo cái người đó thử coi họ có phản ứng không. Quý vị thử coi. Dâng thân thể không phải là điều một người chưa tin Chúa có thể làm được. Không ai có thể dâng hiến bất cứ điều gì cho Đấng Christ nếu linh hồn chưa dâng cho Ngài. Nếu tôi đến đây mà dâng tiền bạc cho Chúa, dù tôi dâng một số rất lớn, nhưng mà linh hồn của tôi đó thuộc về ma quỷ. Quý vị đừng có đem tiền tới đây để mà hối lộ Chúa. Để cho nó rõ nghĩa hơn, cho tôi kể một cái ví dụ như vậy, một cái minh họa. Một chàng trai ga lăng và vô lăng vô cùng với một cô gái, nhưng mà cái linh hồn của ảnh đó thì suy nghĩ về một cô hiện nay đang ở Cali. Thì quý vị nghĩ anh đó là ai? Thì phải gọi người đó là Sở Khanh phải không? Hay là Đểu? Quý vị vô đây, quý vị dâng bất cứ điều gì, quý vị làm động tác bất, làm động tác giả bất cứ điều động tác gì, nhưng mà tấm lòng của mình trước hết chưa dâng cho Chúa, đó là một sự giả hình gớm ghiếc nhất. Người chưa tái sanh không thể dâng thân thể để phục vụ Đức Chúa Trời, không thể dâng tâm trí, cũng không thể dâng ý chí cho Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng hiến, nhưng mà nếu chúng ta có tấm lòng, và nếu tấm lòng và linh hồn của chúng ta đã dâng cho Chúa, thì chúng ta mới dâng hết lòng. Quý vị, it's very logic. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 5, Chúa Phao-lô khen, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi. Quý vị nghe cho thật kỹ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi. Vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ dâng chính họ cho Chúa trước nên không có gì còn lại mà họ không có thể dâng được sau đó. Quý vị amen không? Mình dâng không nổi là tại vì mình chưa dâng tấm lòng cho Chúa. Và đó là trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 5. Khi mà chúng ta đã dâng cuộc đời của chúng ta, có nghĩa là đã dâng cái tấm lòng của chúng ta, dâng linh hồn của chúng ta cho Chúa, thưa quý vị, đâu còn cái gì khác nữa còn lại đáng giá hơn cái đó nữa để chúng ta giữ. Trong Roma đoạn 8 câu 8, nhưng những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Quý vị muốn đừng làm theo đời này thì quý vị hãy dâng tấm lòng của mình cho Chúa đi. Sáng hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội làm điều đó. Tại sao tôi phải đừng làm theo đời này? Đời này đẹp quá, đời này hấp dẫn quá, đời này duyên dáng quá, đời này sexy quá. Tại sao tôi phải dâng cuộc đời của tôi cho Đức Chúa Trời? Trước giả Thi Thiên 116 câu 12 thấu triệt cái suy nghĩ như vậy và nói như sau: tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Đó là người có đạo nghĩa cơ đốc đó, thưa quý vị. Vì Chúa đã cứu tôi, thành ra cuộc đời mà hiện nay tôi có nghĩa là tôi vẫn cứ còn đi học được, tôi vẫn có thể đi làm được, tôi vẫn có vợ, tôi vẫn có chồng, tôi vẫn có con, rồi tôi vẫn thấy con tôi nó lập gia đình và thấy bồng được cháu. Thành ra tôi đội ân sủng Đức Chúa Trời mà tôi báo đáp lại bằng cách đền ơn Chúa. Có nhiều người cơ đốc nhân ngày hôm nay không có đạo nghĩa cơ đốc. Họ nói mà không biết họ nói cái gì thôi. Tạ ơn Chúa, Ngài không đòi hỏi chúng ta dâng điều gì hơn những cái phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Quý vị thấy Chúa fair không? Chúa công bằng không? Chúa không bao giờ xin bắt chúng ta phải dâng cái gì hơn cái điều Chúa ban cho chúng ta đâu. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Và tất cả bắt đầu từ cái điểm linh hồn được cứu rỗi. Trước hết là dâng điều gì cho Đức Chúa Trời? Dâng linh hồn làm của lễ sống. Quý vị dâng linh hồn khi mà thân thể mình còn sống. Điểm thứ hai, dâng thân thể làm của lễ sống. Chúa chúng ta thực tế lắm, không có lý thuyết. Tôi đã dâng linh hồn tôi cho Chúa rồi. Những cái người đó vô nói chuyện với Chúa chắc không xong rồi đó. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Sau khi dâng linh hồn mình cho Chúa, thì chúng ta điều logic tự nhiên kế tiếp là chúng ta dâng thân thể làm của lễ sống. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không phải là dâng thân thể sống và thánh mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời hoặc đẹp lòng ai đó. Đức Chúa Trời tiếp nhận linh hồn tôi, tức là con người bên trong của tôi. Bây giờ Chúa muốn cái thân thể là cái con người bên ngoài của mình luôn. Ở đây có ai có ý kiến gì không? Có những kẻ sở khanh và có những người đểu đó thì sẽ nói như vậy: anh yêu em lắm, yêu em hết lòng, Nhưng mà yêu trong tư tưởng anh thôi. Nhưng mà vẫn có người tin đó quý vị. Và vẫn có những người rung rung động động. Và đáp ứng lại. Dâng thân thể là một điều rất khó. Bởi vì thân thể là nơi tính xác thì con người của chúng ta ngự trị. Chỉ khi nào linh hồn phân rẽ khỏi thân thể thì khi đó mới gọi là chết. Hiện nay chúng ta còn đang ở trong xác thịt, có nghĩa là chúng ta còn đang sống, thì chúng ta còn phạm tội. Và đó là Roma đoạn 6 đoạn 7. Trước đó ông Phaolô đã giải thích cho chúng ta về phương diện thần học. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác chết của anh em, trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Tội lỗi không còn cai trị trong linh hồn được tái sinh, trong linh hồn đã được biến đổi. Nhưng tội lỗi vẫn ở trong thân thể chúng ta. Nếu quý vị về nhà mở Roma đoạn 6 ra, quý vị sẽ thấy cái sự lý luận và tranh chiến của ông Phaolô ở từ đoạn 6 cho đến gần cuối đoạn 7. Ở trong cái thân thể này, còn ở trong cái xác thịt này là chúng ta còn tham sân si, còn hỷ nộ ái ố, chúng ta còn đủ thứ hết trơn, thưa quý vị. Chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 15, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của đĩ điếm chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Trời đâu có muốn cái con người bề trong của chúng ta là linh hồn của chúng ta thôi đâu. Nhưng mà Chúa muốn cái con người bên trong của chúng ta, linh hồn của chúng ta, và Chúa muốn cái thân thể của chúng ta luôn. Và đó là cái điều mà ông Phaolô nói ở tại đây. Thành ra quý vị đừng có đem con gà chết tới đây. Con gà này là về cái vấn đề gì nó cũng không có hết trơn. Mà chúng ta đã từng đem dâng cho Chúa những đồ chết rồi. Của lễ sống là của lễ làm sao? Có nghĩa là con sinh tế sống đời đời. Chúng ta đã tin Chúa, chúng ta sống trong đời này, chúng ta dâng hiến cuộc sống của chúng ta cho Chúa như là một của tế lễ. Khi chúng ta qua khỏi đời này, chúng ta tin Chúa, chúng ta được sống cõi đời đời, và chúng ta cứ tiếp tục sống trong cõi đời đời và dâng con người của chúng ta làm của lễ cho Chúa. Và đó là ý nghĩa của lễ sống. Có nghĩa là con sinh tế sống đời đời. Không phải chỉ dâng một lần, nhưng mà chỉ dâng một lần thôi. Đủ rồi. Của lễ sống không chỉ là của lễ đời đời, nhưng là của lễ bày tỏ một thực tại sống. Có nghĩa thay vì một thực tại chết. Quý vị cho tôi minh họa cái này. Ông Abraham dắt Isaac tới. Giờ đang Isaac này còn đang sống nè. Khi mà Chúa thử ông đó, Chúa đâu có muốn Isaac trở nên cái xác như vậy. Phải không? Tôi muốn con gà sống, tại vì tôi muốn nó đẻ trứng. Tôi muốn nó có khoảng 20-30 con gà con nữa, rồi nó chết cũng được. Ai muốn có một con gà một à? Khi mà ông Abraham, Chúa thử cái niềm tin của ông thôi, ông sắp sửa giết Isaac, Chúa chụp ngăn tay lại liền. Chúa nói ngừng. Bởi vì Chúa muốn Isaac cứ tiếp tục lớn lên, mạnh khỏe đẹp trai, cưới vợ đẻ hàng con đầy đàn, cháu đầy dãy ra. Chứ đâu có ai muốn cái xác của Isaac nằm trên cái đống củi đó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22, ông Abraham vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời, dâng con trai Isaac. Giả định Jehovah Đức Chúa Trời không can thiệp khi mà Abraham giơ con dao định giết Isaac, thì Isaac là của tế lễ chết. Còn Abraham là của lễ sống. Và bởi vì Abraham sống không có Isaac, không có người ông yêu thương, không có kẻ hậu tự, không có lời hứa của Đức Chúa Trời, thì Abraham sẽ sống cả cuộc đời không có điều gì trân quý. Và thưa quý vị, đó là cái ý nghĩa của Sáng Thế Ký đoạn 22. Nếu mà Chúa không có cản ông Abraham lại, thì Isaac này là của lễ chết. Và Chúa không muốn của lễ chết. Quý vị hiểu cái điểm đó không? Đức Chúa Trời không truyền chúng ta sẵn lòng như những tôn giáo khác đã để bị chịu đốt, sẵn lòng chịu chết, sẵn lòng ôm bom nổ. Nhưng Ngài phán rằng quý vị có sẵn lòng để sống một cuộc đời còn lại không có điều gì quý vị trân quý, nếu đó là ý muốn của ba ngôi Đức Chúa Trời, quý vị bằng lòng và sẵn lòng không? Đây là một tôn giáo, đây là một niềm tin mà chúng ta, người nào có tư duy thì phải hiểu cái điều này. Đức Chúa Trời của chúng ta không có đòi hỏi chúng ta là phải ôm bom nổ, hoặc là phải đi vô và là lấy gươm đâm vào trong bụng như vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống. Sống để sáng tác nhạc. Sống để vẽ những bức tranh đẹp. Sống để làm thơ. Sống để có những cái tư tưởng, những cái sự thông minh của tâm trí tuệ để gây dựng cái cuộc sống của con người càng ngày càng tốt hơn. Chứ Chúa đâu có muốn chúng ta đứng ở trước cái xe tăng như vậy để cho nó cán bẹp xuống như là hamburger như vậy. Có phải không? Chúa muốn ông Abraham sống đồng hành với Chúa. Chúa cũng muốn ông Isaac sống đồng hành với Chúa. Rồi từ Abraham, từ Isaac ra Jacob, Chúa cũng muốn cho tất cả mọi người đồng hành sống với Chúa. Chứ Chúa đâu có muốn một cái nấm mộ. Làm gì với cái nấm mộ đó? Của lễ sống là sự đầu phục cuộc đời của mình, khiêm cung và trong sự hầu việc Chúa. Rồi bây giờ quý vị, dâng linh hồn, dâng thân thể. Cái điểm thứ ba trong câu 2, dâng tâm trí mình. Mà dĩ nhiên quý vị thấy cái logic không? Trước hết là cái linh hồn mình, rồi đến cái thân thể mình. Nếu mà mình ngồi bên cạnh người đẹp đó, mà tâm trí mình cứ nghĩ nó là cái weekend tới mình đi chơi với người đẹp khác ở Cali, thì cái đó là cái gì? Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa sự bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Tâm trí là nơi bản chất mới và tánh xác thịt của chúng ta chung đụng với nhau. Ở nơi tâm trí chúng ta quyết định bày tỏ con người mới trong sự thánh khiết, hoặc là cho phép xác thịt hành động ở trong sự bất khiết. Chúng ta vẫn còn tranh chiến với tội lỗi. Chúng ta vẫn còn thua, chưa bao giờ thấy chiến thắng hết, bởi vì chúng ta chưa bao giờ đến với Chúa và dâng tâm trí của chúng ta cho Chúa. Nói Chúa ơi, xin Chúa Ngài nhận cái tâm trí của con. Xin Chúa Ngài làm chủ tâm trí của con. Xin Chúa Ngài biến hóa, thánh hóa nó. Và xin Chúa Ngài dùng cái tâm trí này cho sự vinh hiển của Chúa và cho hội thánh Đức Chúa Trời. Tại sao phải dâng tâm trí? Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nếu chúng ta không dâng tâm trí của chúng ta cho Chúa, thì ma quỷ nó sẽ chiếm ngự tâm trí của mình. Đó là lý do mà người tin Chúa không làm theo đời này nữa. Cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Nếu mà cái tâm trí này mà không dâng cho Chúa, không trọn vẹn với Chúa, thì thưa quý vị, ma quỷ nó sẽ tìm cách nó kiểm soát cái tâm trí của mình. Và cái điểm cuối cùng đó, sau khi chúng ta dâng linh hồn, sau khi chúng ta dâng thân thể, sau khi chúng ta dâng ý chí, dâng tâm trí, cái cuối cùng của chúng ta là dâng ý chí làm của lễ sống. Sáng ngủ dậy mệt quá, không biết có nên đi nhà thờ hay không. Thưa quý vị, thành ra cái tình yêu là gì? Tình yêu đó, nó có cái tình, nó cái trái tim như vậy, nó có ba phần, ở giữa nó là cái tình yêu. Ok, tại vì nếu mà không có tình yêu thì chẳng có cái gì hết. Nhưng mà còn có cái tâm trí, mình đã dâng tâm trí cho Chúa rồi. Tâm trí, tình yêu là ở giữa, cái phần cuối cùng này là ý chí. cái người mà yêu người phối ngẫu của mình đó, thì sẽ luôn luôn có ý chí để cải thiện chính cuộc đời của mình, để benefit cho cả cái hôn nhân chung mà Chúa ban phước cho mình. Không có một người nào yêu người phối ngẫu mình mà vẫn cứ khư khư ôm lấy cái con người cũ rích của mình, đầy những cái thói quen cũ, đầy những cái hủ tục, đầy những cái chướng, đầy những cái ám khí, đầy những cái tầm bậy tầm bạ mà không bao giờ muốn biến đổi. Người đó không phải là người thật sự yêu. Tôi là người Huế, ăn cái gì cũng cay, ăn cái gì cũng mặn. Chúa cho tôi lấy một bà người Nam, bà ăn cái gì cũng ngọt, ăn cái gì cũng không nóng. Ngày mà honeymoon đầu tiên đó, tôi thì nóng muốn chết, bà thì lạnh muốn chết. Rồi tôi nói rồi, lại cứu Chúa Giêsu của con tin Chúa, xin Chúa Ngài biến đổi con. Không cần phải lâu. Tôi thì nóng lắm, tôi muốn mở cửa, tôi muốn, bà nó nói lạnh quá, đắp mền thêm. Tôi nói rồi. Rồi bà nấu bà ăn cái gì đó, bà cũng bỏ dừa, nước dừa vào trong đó hết trơn. Và cái gì cũng ngọt, bỏ đường vào trong đó hết trơn. Rồi tôi nhìn tôi nói rồi. Thích của nào, ghét của nào thì trời trao Chúa ấy. Bây giờ Chúa đã trao rồi thì Chúa phải ban cho con thêm ơn của Chúa thôi. Còn không thôi đó. Tôi thích ăn cay. Nhà hồi xưa nghèo, ăn cơm đồn ớt. Bà thì ăn cay không được. Tôi không thích ăn cá. Nhờ bà cưới bà về, bà tôi mới bắt đầu ăn cá. Cái ý chí của mình, bởi vì ở trong cái tình yêu ở giữa, nó có cái sự suy nghĩ của mình, tâm trí của mình. Và cái phía bên này là cái ý chí. Mình chưa được như vậy vì mình yêu cái người phối ngẫu của mình. Thành ra mình cầu nguyện xin Chúa. Tôi có những cái tính khí của người chưa tin Chúa 33 năm trước đó. Bây giờ tôi phải đem tôi đến trước bàn thờ của Chúa. Xin Chúa kẹp con vào cái ê tô của Chúa. Con biết con còn có những cành, những góc nhọn, những cái xoài, những cái gấp cành nó đầy gai góc gì đó. Xin Chúa kẹp vào cái ê tô thuộc linh của Chúa. Và xin Chúa Ngài lấy cái giũa đó, không biết giũa số mấy, Chúa chà cho nó láng đi. Quý vị dâng cuộc đời của mình một lần đủ cả phải không? Ngày tôi tin Chúa, ngày vui hơn hết. Có ngày một rồi. Ăn xong tối ngày 40 năm sau cũng nói tới cái ngày đó. Không, mỗi ngày quý vị thờ phượng Chúa, quý vị vào đây, quý vị mang linh hồn mình vào dâng cho Chúa. Quý vị đem thân thể của mình vào đây dâng cho Chúa. Quý vị đem tâm trí của mình vào đây dâng cho Chúa. Và quý vị dâng luôn cả cái ý chí của mình mỗi lần để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúa không có muốn cái đồ chết cách đây 40 năm. Amen không? Sao quý vị nói nhỏ mà yếu yếu mà có vẻ thèn thùng quá vậy? Chắc amen không? Hãy dâng tâm trí của mình để được biến hóa bởi lời của Kinh Thánh. Quý vị không bao giờ sợ ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời luôn luôn là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn. Cái điều mà mình sợ đem dâng cho Chúa là mình sợ nó không được như vậy. Mình sợ Chúa cho mình cái đồ made in Trung Quốc. Phải không? Bây giờ cuối cùng, buổi sáng hôm nay, đời sống tâm linh của quý vị cần phải được tăng tiến. Đời sống tâm linh của quý vị sẽ không bao giờ tăng tiến nếu quý vị không dâng cuộc đời mình cho Chúa. Không dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Có nghĩa là dâng linh hồn mình, dâng thân thể mình, dâng tâm trí mình và dâng ý chí của mình cho Chúa. Và Hội Thánh Chúa ở tại đây muốn lên một bước cao hơn. Hội Thánh cần phải dâng tất cả mọi người của chúng ta. Hãy đến với Chúa, đáp ứng với lời của Ngài, dâng cuộc đời quý vị như của lễ sống và thánh, dâng linh hồn, dâng thân thể, dâng tâm trí và dâng ý chí như là một của lễ sống. Đừng có đem mấy cái đồ chết và đồ nhựa tới dâng nữa. và nói với Ngài rằng con dâng chính con cho Ngài. Quý vị ok không? Bây giờ trước khi mà tôi kêu gọi quý vị đó, quý vị nên có một quyết định đi. Hôm nay là ngày cuối tháng 5, dễ nhớ Memorial Weekend năm 2018. Quý vị ký thác cuộc đời của mình cho Chúa. Trước đây có lẽ quý vị đến thờ phượng Chúa nhiều năm trung tín lắm, nhưng chưa bao giờ quý vị dâng cuộc đời của mình cho Chúa, dâng con người của mình cho Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi kêu gọi quý vị làm điều đó. Bây giờ xin mời hội thánh hát bài thánh ca này như là một lời kêu gọi. Bây giờ không phải là bài 142 nữa, mà nhờ chị Naomi đờn giùm bài 213, bài Ra Khơi. Tôi cầu nguyện và Chúa cho cái sứ điệp này. Hội thánh của Chúa đó đã đến một cái thời kỳ chúng ta phải bởi đức tin mà ra khơi. Kìa hồng ân cha, câu số 1 nguyên. Kìa thật hồng ân cha, mênh mông như biển lớn lao, thăm thẳm bát ngát, ai đo được nào. Lên thuyền cùng đoàn neo, ra khơi biển tắm ngay, biển tâm ngay, trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay. Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, dứt hết neo dằn bấy lâu. Bao nhiêu năm nay, những sợi dây của tội lỗi, những sợi dây của sự bất khiết, những sợi dây của sự không thành tín, dứt hết những dây đó đi. Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền. Câu số 2 nguyên. Nhiều người vì đa nghi, hôm nay đang đứng ngẩn ngơ, trong biển bát ngát, loanh quanh dọc bờ, chưa hề bào gan ra nơi sâu thẳm thử đâu, hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu. Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, dứt hết neo dằn bấy lâu, bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền. Chúng ta sẽ hát câu 2, câu 3 và câu 4. Rồi sau đó tôi sẽ mời quý vị đáp ứng.
Nhiều người toàn ra khơi mong cho thoa chí ước mơ, nhưng cứ lăng quăng trôi theo dòng bờ. Ba đào rồi dọc đưa bao ô uế tâm vô, con thuyền giặc lùi mũi lái nhấp nhô, chèo ra ngoài biển thăm sâu. Anh em ta quý thu ơi, nơi nước cứu rỗi mong em tuyệt vời. Chôn vùi vào tình yêu, ôi sâu thẳm lang lai, cho tường nguồn sông mang ở trong ngài. Trèo ra ngoài biển thăm sâu, dừng hết neo dài bay. Bạn chèo ta ơi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, chôn buồn ngàn biển đen thuyền.
Nhanh gọn để khỏi mất thời giờ. Ai muốn chèo ra đáp ứng với Chúa, đến với Chúa buổi sáng hôm nay, và như phía Roma đoạn 1, đoạn 12 câu 1 với câu 2. Quý vị bước lên, quý vị đây, con đây. Cuộc đời của con xin dâng cho Chúa. Xin chúng ta bước lên.